khổ của chúng sinh khi mất tài vật hay mất sinh mạng nó có hai cái gốc. Một cái nhân đó, cái nhân này mới đúng là nhân gốc đó, là nhân vô minh. Vô minh không biết rõ tài vật vô thường, không biết rõ là tài vật không phải là của sở hữu. Vô minh không biết rõ cái sinh mạng của mình vô thường, do cái nhân vô minh ấy mà mình đau khổ. Còn cái nhân duyên thứ hai để tạo ra sự đau khổ đó, là cái người khác nó lấy mạng mình đi, nó lấy mất tài vật của mình đi. Cái sự mất tài vật do cái người khác đó là nguyên nhân thứ hai để nó gây ra cái đau khổ. Cái nguyên nhân thứ hai này không phải là nguyên nhân chính và đúng, mà cái nguyên nhân chính và đúng chính là nguyên nhân vô minh của chúng sinh. Thành ra vì vậy muốn cứu khổ cho chúng sinh không phải chỉ lấy lại cái tài vật nó đem trả về cho chúng sinh là đủ. Tuy rằng trong Phật Pháp Đại Thừa, bởi vì từ bi với chúng sinh, biết rằng chúng sinh khó có trí huệ, nên vẫn nhận những cái gì mà chúng sinh đau khổ làm cái đau khổ của mình, vẫn nhận những gì chúng sinh thấy đúng làm cái thấy đúng của mình. Tức là chúng sinh thấy là mất tài vật là vì kẻ kia, thì mình cũng nhận lấy cái điều đó của chúng sinh làm đúng, để gần gũi, để hòa đồng với chúng sinh, để lợi ích cho chúng sinh. Mình cũng đem đi, mình phát tâm Bồ Tát Đại Thừa dũng mãnh, mình cũng đến mình đoạt lại cái của tài vật đó, đem trả lại cho chúng sinh được vui mừng. Nhưng mà cái mục đích đó chỉ để nhiếp phục chúng sinh, làm cho chúng sinh tin tưởng thân cận của mình, để mà mình mới thật sự giải quyết cái nhân đúng tạo nên đau khổ chúng sinh, đó là cái nhân vô minh. Còn những cái kia nó chỉ là phương tiện hết để mà gần gũi nhiếp phục chúng sinh thôi. Vì vậy nên các giới luật này á, có khai trừ có gì đi chăng nữa thì không thể nào khai trừ cho những cái tâm sân hận được. Chúng ta phải hiểu như vậy. Mà chỉ khai cho những cái tâm từ bi lợi ích cho chúng sinh thì giới nào mình cũng có thể khai được hết, nếu mà mình thực sự có cái tâm đại bồ đề như vậy. Đó, thành ra lặp lại là không phải đạo Phật làm khó chúng ta đâu, mà đạo Phật muốn cho chúng ta đừng đi lạc đường. Một vị Phật tử theo con đường Bồ Tát đạo đừng có bị tình cảm nó làm cho mình lạc, thì phải nhớ là nó còn có một cái kẻ thù, một cái gây ra tất cả đau khổ cho chúng sinh, một cái mà gây ra tất cả mọi cái phá hoại giới pháp của đạo Phật, cái đó là cái vô minh. Đó là cái chỗ mà Bồ Tát cần phải trị cho chính mình và trị cho tất cả chúng sinh. Vị Phật tử Đại Thừa theo Bồ Tát đạo, theo con đường để thành Phật, đừng bao giờ quên mất cái điểm đó, và đừng bao giờ để cho những cái tiểu tiết của giới luật nó làm cho mình quên mất đi cái hạnh nguyện cao cả chính yếu của mình. Giới thứ ba là giới dâm. Trong kinh nói, đó là Phật tử tự mình dâm dục, bảo người dâm dục với tất cả phụ nữ, các loài cái, loài mái, cho đến thiên nữ, quỷ nữ, thần nữ, cùng phi đạo, mà hành dâm, có đầy đủ nhân dâm dục, duyên dâm dục, cách thức dâm dục và nghiệp dâm dục, thì là Phật tử đối với tất cả không được cố dâm dục. Lẽ ra phải có lòng hiếu thuận cứu độ tất cả những chúng sinh, đem pháp thanh tịnh khuyên dạy người, mà trái lại không có tâm từ bi làm cho mọi người sinh việc dâm dục, không lựa chọn đến súc sinh cho đến hình dâm với mẹ con chị em trong lục thân, Phật tử này phạm Bồ Tát Ba La Di tội. Dâm tức là dâm dục, nghĩa là giữa nam nữ có tâm ái nhiễm đắm chiếc lẫn nhau, tức là tâm tình đối với sắc dục thiên trọng không thể xa lìa, nên gọi là dâm sắc, là dâm hoang. Cổ thơ Trung Quốc có nói là bên trong hoang mê theo sắc dục, bên ngoài làm việc hoang mê theo cầm thú. Trong Phật Pháp, dâm dục gọi là bất tịnh hạnh, do ái dục làm nhiễm ô nội tâm của mình nên gọi là bất tịnh. Việc làm phi pháp, giới phẩm thanh tịnh bị nhiễm ô gọi là hạnh. Còn gọi là phi phạm hạnh, tức là người tu học Phật Pháp phải tu diệu hạnh thanh tịnh, nhưng vì làm việc giao cấu ô uế bị ổi, thật là đáng hổ thẹn, nhưng gọi là phi phạm hạnh, tức là không phải là cái hạnh thanh tịnh nữa. Để làm việc phi phạm hạnh, bên trong làm nhơ thể tánh của mình, bên ngoài làm nhơ bẩn tâm địa của người khác. Trong kinh thường nói dâm dục là chính nhân của sinh tử, cội gốc luân hồi. Tại sao vậy? Vì cội gốc dâm dục không đoạn trừ thì vĩnh viễn không mong gì thoát ly sinh tử luân hồi. Kinh Hoa Nghiêm có dạy rằng dâm tâm bất trừ, thì tâm dâm dục mà không đoạn trừ thì không thể gì ra khỏi trần lao, dù có đa trí thiền định hiện tiền, dâm dục không đoạn tuyệt chắc chắn lạc vào ma đạo. Theo kinh dạy ở trên, chúng ta thấy với người tu học Phật Pháp, dâm dục rất là trọng đại. Nhưng ai không muốn lạn hụt trong bể dục, nổi chìm trong sông ái, cần phải làm thế nào đoạn trừ dâm dục cho kỳ được? Đây là công phu hàng đầu. Có người cho rằng sự quan hệ giữa nam nữ chỉ có song phương đồng ý với nhau, ngoài ra với người thì đâu có làm tổn hại gì, không làm não loạn chúng sinh, tại sao dâm dục lại bị xem là quá nghiêm trọng như vậy? Nên biết dâm dục nếu chưa bị tiêm nhiễm thì thôi, khi đã bị tiêm nhiễm rồi, bị nó trói cột rất chắc, chỉ người muốn thoát ly nó hoặc muốn cắt dây ái dục thật không phải là đơn giản. Nhưng đại trí độ luận của Tổ Lăng Thọ có dạy, dâm dục dù không não hại chúng sinh nhưng có công năng trói cột nên tội ác rất lớn. Như lao động ở thế gian, sợ tù nhân chạy trốn nên mỗi người phải mang gông vào cổ, xiềng sắt còng tay chân. Nhưng lao động sinh tử trong tam giới, gông cùm xiềng xích chồng trói chúng sinh là ái dục vô hình. Tất cả hữu tình bị dây ái trói cột rất chắc chắn, muốn thoát ly lao ngục tam giới thật là khó, càng rất khó. Nên trong các kinh Đức Phật cực lực của trách việc dâm dục không còn chỗ nào sót hết. Như trong các kinh nói, vào thời quá khứ có vị tiên nhân đã đắc ngũ thông, dùng thần thông bay vào cung vua. Các cung nghe thể nữ xuống nhau lễ bái giờ dẫm vuốt ve. Lúc ấy tiên nhân sinh khởi tâm dục nhiễm, khiến thần thông tự nhiên tiêu mất, không thể dùng thần túc thông để bay ra khỏi vương cung. Tiên nhân phải đi bộ từng bước trở về thâm sơn cùng cốc. Chúng ta thử tưởng sự tai hại của dâm dục lớn biết chừng nào. Nhưng trong luật Tăng Kỳ có nói, nghĩa là đáng sợ nhất không có gì hơn là người nữ. Chánh pháp bại hoại, đạo đức hư, tất cả đều do nơi người nữ. Nếu không tin hãy xem trên thế gian này, nhiều việc thương phong bại đức, đâu có việc nào chẳng phải do nữ nhân mà ra. Nên dù là một chính nhân quân tử hay dù là một cao tăng đạo đức thế nào, nếu nội tâm chưa ly dục, một mai bị nữ nhân trói cột, chính nhân quân tử có thể trở thành hương vị tiểu nhân, cao tăng đạo đức có thể thành phá giới tỳ kheo. Nữ nhân như thế không đáng sợ hay sao? Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ đối với vấn đề này lại nói lại càng thống thiết nữa, rằng nam tử thế gian bị thống khổ đều là vì đàn bà nữ nhân, không luận thiếu niên hay trung niên, không ai chẳng do nguyên nhân này. Nữ nhân phá hoại trong thế gian, làm cho thiện pháp tiêu diệt hết. Triền phược lớn nhất ở thiên giới không có gì hơn là nữ sắc. Nữ nhân trói cột hàng chư thiên, dẫn dắt đi vào tam ác đạo. Tai hại của nữ nhân là một thứ cực trọng. Lời kinh dạy trên có thể nói là thổ lộ không còn sót chi. Kinh Tạp A Hàm quyển 36 cũng nói, người nữ làm nhơ phạm hạnh, người nữ làm huệ lụy ở trong thế gian này. Tất cả tội ác, tính dục đều đem đổ lỗi cho nữ giới. Nếu nói nghiêm cẩn hơn, việc dâm dục đâu phải là thứ nhu yếu đơn phương của nữ giới. Tất cả nam giới chưa ly dục với vấn đề này lại không phải là một thứ nhu cầu đồng như nữ giới hay sao? Tại sao trong kinh phần nhiều lại chỉ chuyên của trách nữ sắc? Việc này trong bộ Phật Pháp Khái Luận của Ấn Thuận luật sư có nói, vì Phật Pháp phần nhiều là vị tỳ kheo mà thuyết pháp, cho nên tính dục đối với nam nữ hay thiên về của trách nữ sắc. Trong bộ luận ấy lại nói tiếp, kỳ thật nếu các đức Phật vì phụ nữ mà thuyết pháp thì Ngài sẽ lại dạy rằng người nam là những cái phạm hạnh bị ô uế, người nam sẽ là lụy thế gian. Vì nam nữ với vấn đề này đồng có tâm niệm nhiễm đắm say, nên cho nêu bao nhiêu tội ác có quan hệ đến tính dục, cả nam nữ cùng gánh vác trách nhiệm, không thể hoàn toàn quy lỗi về đơn phương về cho nữ chúng. Cho nên cả nam nữ với sự sinh hoạt dâm dục đều phải tiết chế cho đến hoàn toàn đoạn tuyệt, tuyệt đối không nên túng tình phóng đãng. Nếu dâm dục vô độ buông lung, chẳng những tự mình gặp nhiều việc khó khăn, lại phá hoại tín tâm của người đối với mình, cho đến gây ra việc hủy báng cho nhiều người, dĩ nhiên đối với mình tự bất lợi. Chứ mà nói riêng về hàng Phật tử tại gia với kẻ xuất gia thì hoàn toàn đoạn tuyệt dâm dục nên không nói. Đây chúng ta phải hiểu là nghe những câu nói mà trong kinh là đều trách người nữ hết. Nhưng Ấn Thuận luật sư có nói là bởi vì Đức Phật thuyết pháp phần nhiều cho người nam, các vị tỳ kheo cũng phần nhiều là thuyết pháp cho những vị tỳ kheo chứ không phải là tỳ kheo ni, thế nên luôn luôn lấy người nữ làm đối tượng,
để mà trong vấn đề dâm dục lấy người nữ làm đối tượng của việc làm nhơ phạm hạnh. Thế nếu bây giờ mà Đức Phật thuyết pháp cho người nữ thì sẽ lấy người nam là đối tượng làm nhơ phạm hạnh của người nữ. Do đó chúng ta phải hiểu cái ý nghĩa là như vậy. Một phần nữa là chúng ta đã biết rằng là khi mà thành Phật thì có thể nói hay là trong kinh nói như là thành chuyển luân thánh vương hay là ma vương đi chăng nữa, thì hai trường hợp đó mình cũng nói ở đây lấy mình là người Phật tử lấy Đức Phật là mục tiêu lý tưởng cao đẹp nhất để thành tựu, thì thành Phật bắt buộc phải là người nam mới thành Phật được, phải hiện thân người nam, phải có những cái đức tính của người nam, mà phải là cái thân nam nó mới tương ứng với lại cái Phật quả. Vì vậy nên dù cái người nữ tu hành hay đến mấy, nhưng mà đến khi mà sắp sửa chuyển sang giai đoạn để mà thành Phật thì cũng phải chuyển thân nam. Do đó nếu trong đạo Phật lấy Phật quả làm lý tưởng thì dĩ nhiên phải lấy cái nam tính làm lý tưởng. Nếu nam tính là lý tưởng thì dĩ nhiên nữ tính phải là cái đối tượng ngăn chặn cái chướng ngại, ngăn chặn cái phạm hạnh và cái con đường để thành Phật. Do đó nên người nữ được coi như cái đối tượng trở ngại cho công việc giác ngộ. Vì vậy nên người nữ bị quả trách cũng như là bị đưa ra để làm đầu đề cho vấn đề làm nhơ phạm hạnh. Cổ Đức dạy, một người hành dâm có thể tùy hủy hoại thế gian cho đến các chú thuật và việc hòa hợp các phương thuốc chế luyện không thành, lại có thể hủy hoại tất cả giới hạnh thiền định giải thoát và tất cả các thiện căn xuất thế của tam thừa. Đoạn Du Già cũng nói, trong các thứ tham ái, ái dục là lớn nhất. Hành giả tu học Phật pháp nếu đối trị ái dục cắt cao thì những tham ái khác tự nhiên có thể khắc phục. Tai hại của dâm dục rất nhiều không thể nói hết được, chỉ y các kinh luật luận lược nói ba điều tai hại như sau. Tợ lạc và thật khổ, đó là điều thứ nhất, có nghĩa là nó giống như là vô thú nhưng mà thật ra thì nó lại là đau khổ. Nam nữ ở đời vì sao đều ưa thích việc ái dục? Vì đều lầm cho ái dục là đại lạc của nhân sinh, tức là cái khoái lạc lớn lao. Đối với Phật pháp, việc dục nhiễm tợ hồ vui nhưng sự thật là khổ não, hoàn toàn khổ chứ không vui. Giống như một người mắc bệnh ghẻ ngứa hay lác, lúc quá ngứa ngáy khó chịu cào rãi không hết, thật là khổ não, nhưng người ấy cảm thấy khoái lạc dễ chịu. Với người không mắc bệnh, thấy kẻ ấy cào rãi chẳng những không cho là vui, lại thấy đó là rất đau khổ. Cũng thế, người đã ly dục thấy tình ái dục giữa nam nữ là hoàn toàn khổ chứ chẳng có gì là vui. Sự khoái lạc của dâm dục thật không phải vui, tính nó hoàn toàn hư ngụy, nhưng nó có một sức mạnh có khả năng dối gạt mê hoặc chúng sinh, khiến chúng sinh tự động tiến vào ái dục như con phi nga, tức là con thiêu thân, gieo mình vào lửa để mà lửa thiêu chính thân mình. Đoạn Đại Trí Độ có nói, xưa có một dân nữ đến trong miếu thiên thần để hẹn hò với một nam tử, nhưng nam tử ấy không đến. Dân nữ không được tọa ý, lửa dục bỗng bốc lên đốt cháy cả miếu thiên thần. Như thế không lạ gì thế nhân bị lửa dục thiêu đốt, tất cả đều không đoái tưởng chớ tìm cầu ái dục cho kỳ được, quyết không thôi. Quả thật đó là lấy lửa tự thiêu đốt mình, không có chút gì tốt đẹp. Cho nên cổ đức có nói, liếm chút mật trên dao bén, tham sắc đẹp của hoa độc, làm tổn hại các chúng sinh, đấy là con ma ý nguyện. Thì sắc dục vừa xem qua dường như rất đẹp, nhưng đụng đến nó là không được, vì trong ấy có chất độc. Nếu động đến nó chắc chắn là bị chất độc làm hại tán thân mất mạng, nên nói tội hổ vui nhưng thật là khổ. Còn trong bảo kệ đó thì nhiều khi mình thấy chút mật ngọt mình liếm, nhưng mật ngọt đó nó lại ở trên dao bén, thành ra liếm mật mà bị đứt lưỡi. Rồi thêm cái sắc đẹp của hoa nhưng mà lại gặp cái hoa độc, thành ra ngửi vào mà bị chết. Thành ra chính vì vậy phải biết cái sắc dục nó như vậy, nó có cái nguy hiểm, nguy hại như thế. Thì điều tai hại thứ hai là tợ vị mà thật tai, tức là nó tợ hồ như thú vị nhưng sự thật ra nó lại là tai nạn. Thông thường thế nhân với việc dâm dục đều cảm thấy thú vị vô hạn. Thứ một thứ tư vị rất là nồng nàn. Trong Phật pháp thấy dâm dục là một thứ rất nhiều tai nạn, hoàn toàn không thú vị. Trong kinh có nêu ra, thí dụ như La Sát nữ đầu tiên gặp người liền thân thiết vô cùng, khi đã thân cận với người, nó liền ăn tươi nuốt sống người ấy. Như vậy, thử hỏi lá sát nữ, đối với người ấy có thú vị gì chăng? Lại như cõi ăn ra, đối đầu muốn đến hại chúng ta nên tỏ ra vô cùng thân thiết, thương mến chúng ta, để chúng ta không đề phòng. Đến lúc chúng ta đã lọt vào chồng của họ rồi, phát giác được rồi, thì chúng ta đã bị họ làm hại rồi. Bây giờ không còn phương pháp chi cứu vãn được nữa. Nên biết tai hại của dâm dục cũng như thế. Thường đối với người có sức cám dỗ mê hoặc khiến người rất ưa thích, vì thấy trong ấy vô cùng thú vị. Nhưng đến lúc người đã thật tiêm nhiễm rồi thì tán thân hoại thể. Đây là việc nhỏ. Việc lớn lao là bị nó đoạn tuyệt pháp thân huệ mạng của mình. Chẳng những chướng ngại người ấy không được đến cảnh an lạc niết bàn, lại còn chịu vô lượng thống khổ. Nên kinh Bồ Tát Tạng Quyền Người có nói: trong khi gần gũi với ái dục, không tội ác nào chẳng tạo tác. Đến khi thọ quả của ái dục, không thống khổ nào chẳng lãnh thọ.